Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 18, giảng kinh Vô Lượng Thọ, ngày 24 tháng 12 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, tại tỉnh Tất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang số 26. Ở trong văn kinh dạy như thế này: bấy giờ Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai nói với Tỷ Khiêu Pháp Tạng rằng: thí như có một người muốn lường được nước biển, trải qua nhiều kiếp số mãi có thể tính được. Nay ông đã phát tâm tinh tiến cầu chính đạo, siêu việt cả thế gian, một lòng không dừng nghỉ, quyết định sẽ thành tựu đạo vô thượng chính giác. Ở đây á thì chúng ta thấy là qua bài giảng của ngày hôm qua hôm kia, chúng ta thấy là Pháp Tạng Tỷ Khiêu đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai cung kính đỉnh lễ mà tác bạch với Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai rằng mình thập lập cái đại thệ nguyện lớn như vậy, siêu thắng các cõi Phật khác như thế, thì kính bạch Đức Thế Tôn là đại nguyện đó của con có thành tựu được hay không. Chúng ta thấy qua bài ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai bảo với Pháp Tạng Tỷ Khiêu rằng: thí như có một người, tức là ví dụ như có một người muốn lường được nước biển, tức là muốn đo, muốn lường, muốn tính được nước biển đó, thì trải qua nhiều kiếp số mãi cũng có thể gì, có thể tính được. Ở đây chúng ta thấy có nghĩa trải qua vô lượng vô biên kiếp và cứ đo, cứ lường, cứ tính mãi cũng có thể được. Ở đây ý này, ý nói câu này đồng với cái nghĩa mà chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta có các có cái câu các cụ ngày xưa thường dạy: có công mài sắt có ngày nên kim. Đại khái như thế. Ý rằng gì? Đại nguyện có lớn đến đâu, nếu như chúng ta không bỏ cuộc, chúng ta vẫn tinh tiến hướng về phía trước, hướng tới cái đích ấy để mà tu tập, để mà thực hiện cái đại nguyện của mình, thì cũng sẽ có ngày thành công vậy. Khó khăn đến đâu, vất vả đến đâu, gian khổ đến đâu, nếu như chúng ta một lòng không thoái chuyển, không lui sụt, không để cho cái bồ đề tâm của mình bị quên lãng, thì cái đích thành Phật chắc chắn sẽ thành tựu vậy. Dẫu cho trải qua trăm ngàn vô lượng kiếp đi chăng nữa thì cũng sẽ có ngày thành tựu vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, Ngài nói rằng ví như có một người muốn lường được nước biển. Chúng ta biết nước biển thì rất nhiều đúng không? Rất là nhiều. Nước con sông đã nhiều rồi, nước trong giếng chúng ta đã nhiều rồi, nước con sông lại càng nhiều hơn. Nước sông nhiều như thế so với biển thì chả làm cái gì cả. Cho nên ở đây mới nói này, nước biển thực sự là nhiều đến vô lượng vô biên vậy. Vậy mà Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai Ngài nói rằng ví như có một người muốn lường được nước biển, trải qua nhiều kiếp số mãi cũng có thể gì? Có thể lường được, có thể tính được, có thể biết được. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng đây là chính là gì? Một cái lời khích lệ, động viên cho đệ tử của mình rằng đấy, dấu khó, dấu khổ, dấu xa xôi dịu vợi sau này, nếu như mà con không thoái lui, không bỏ cuộc, không thoái chuyển thì một ngày nào đó con cũng sẽ thành tựu được cái đại nguyện của mình. Đó. Đây là điều quan trọng. Chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói là không thầy đố mày làm nên là như thế. Gặp được một bậc minh sư, một người thầy tốt cho chúng ta lời khuyên, động viên, khích lệ cho chúng ta để cho chúng ta bước đi trên con đường đạo xa xôi dịu vợi ấy, nhưng không phải là không có ngày tới đích. Chúng ta cứ đi, đi hoài, đi mãi về phía trước, chắc chắn cũng sẽ có ngày tới đích. Cho nên ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta mới thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thọ ký cho các đệ tử của mình thành Phật, không phải là một, hai, vài kiếp đâu các quý vị, không phải một vài chục kiếp, một vài trăm kiếp, một vài nghìn kiếp đâu các quý vị, mà trải qua gì? Vô số kiếp về sau. Vô số kiếp. Vô số tức là không đếm được. Có những vị đệ tử của mình trải qua vô số kiếp về sau hành Bồ Tát Đạo mới được thành Phật các quý vị. Không đơn giản một chút nào. Như là Tôn giả A Nan và Tôn giả La Hầu La trải qua số kiếp lâu xa, hành Bồ Tát Đạo, khi viên mãn công đức mới được thành Phật. Đấy, không phải là dễ đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta tụng kinh niệm Phật mới có một vài ba tháng, một vài ba năm mà đã kêu rằng thầy ơi, tại sao con vẫn chẳng chuyển được nghiệp là mấy. Cái nghiệp chúng ta gieo tạo từ vô thủy kiếp đến nay, nay chúng ta mới có tu tập được có một thời gian ngắn, vài ba tháng, vài ba năm đã muốn tiêu hết nghiệp thì thực sự đây là một cái điều mà khó có thể xảy ra vậy. Cũng giống như người mà từ khi sinh ra lớn lên một chút, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền của để ăn học, để sinh hoạt hàng ngày, để xây dựng nhà cửa vân vân, cái gì cũng đi vay mượn bạn bè hàng xóm láng giềng, mấy chục năm như vậy cứ hơi tí là đi động vay mượn bạn bè hàng xóm láng giềng, họ hàng vân vân. Nhưng nay làm được rồi thì phải đem trả, mà ngày xưa vay nhiều thì đương nhiên bây giờ phải trả nhiều rồi. Không thể nói là tại sao bao nhiêu người đến đòi nợ tôi như thế, ngày nào cũng vài người, vài chục người đến đòi nợ tôi như thế. Thì chúng ta phải biết rằng oan có đầu, nợ có chủ. Nhân quả chúng ta đã tạo vô thủy kiếp trước do sát sinh, trộm cắp, hại vật gây nên, do không chỉ trai giữ giới, tổn hại chúng sinh, tổn hại muôn loài gây nên, lại cộng với tham sân si che lấp mất bản tâm. Nay may mắn mới gặp được Phật Pháp tu hành, làm sao mà đã trả hết nợ nhanh đến thế, làm sao mà đã mong được minh tâm kiến tính nhanh đến thế, làm sao mà mong được tiêu nghiệp nhanh đến thế, làm sao mà mong có thể được giải thoát giác ngộ đắc đạo thành Phật nhanh đến thế được. Đấy, cho nên con đường giải thoát tu tập ở thế gian này nó dài lắm các quý vị. Vì vậy mà chúng ta thấy một cái đoạn đường dài như vậy, nếu mà để cho chúng sinh nó đi nó thì nó mệt, nó nhọc, nó buồn, nó chán, nó sẽ bỏ, nó sẽ quay về. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật mới nói, Ngài hóa thành các hóa thành để ở giữa đường, để cho chúng sinh muốn đi đến cái ngôi nhà bảo sở, đến nơi đó thì sẽ có được rất nhiều của cải vàng bạc châu báu vân vân, mọi thứ để cho họ sử dụng nó thoải mái. Nhưng mà một đoạn đường thì rất là xa. Một số chúng sinh nghe nói rằng đến cái ngôi nhà bảo sở đó có rất nhiều của cải châu báu, nhà cửa ruộng nương tôi tớ, gái đẹp, trai khỏe, rất là nhiều ở nơi đó, vân 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 vân, đại khái thế. Nam nữ già trẻ gái trai ai cũng muốn đi. Già thì bảo đến đó có thể có tiền để chữa lại cho trẻ. Trẻ thì bảo đến đó thì sẽ được lớn lên thêm nhanh, vân vân. Ai cũng muốn đi, già trẻ gái trai nam nữ ai cũng muốn đi. Đi được một đoạn đường rồi mọi người mới cảm thấy thấm mệt. Trên đoạn đường đó thì có nhiều người thấm mệt và là ôi con đường đi còn xa như thế, hỏi rằng đến gần đến chưa bác hay là gần đến chưa cụ. Cái người dẫn đường kia, người chỉ đường kia bảo rằng đường đó còn cũng khá là xa, đến đây mới gần một nửa đoạn đường mà thôi. Mọi người nhẩm nghĩ ở trong bụng, ta đi mấy ngày mấy đêm liền rồi, bây giờ mới bảo mới được gần nửa đoạn đường. Thôi vàng bạc châu báu vinh hoa phú quý không biết có được hay không, có khi ta mệt ra chết dọc đường, thôi không đi nữa, về, muốn về. Nói với người dẫn đường như thế thì người dẫn đường lúc đó nhìn thấy mày mà thương, ô hay cái bọn này nó thật là ngu si, dốt nát làm sao. Đi đến gần nửa con đường rồi, nó cố thêm tí nữa thôi, đến nơi đó nó thoải mái. Tiền tài của bạc châu báu vật dụng vân vân nó thoải mái mà dùng, chẳng thiếu cái gì. Vậy mà nó cố thêm một chút nữa nó chẳng đi. Bây giờ bỏ nó giữa đường thế này cũng tội, nó quay lại chưa chắc đã toàn được thân mạng, vì đoạn đường quay lại cũng chẳng kém gì đoạn đường gần tới đích. Nghĩ như vậy cái người dẫn đường mới thấy thương, cho nên dùng các hóa thành để hóa ra, bảo mọi người vậy cái đích thì còn xa như vậy, nhưng mà tôi biết là gần đây có một cái hóa, có một cái thành trì rất là cũng không phải to lắm nhưng mà cũng khá là đẹp, chúng ta có thể vào đó để nghỉ ngơi, để ăn uống vân vân, để nghỉ ngơi vài hôm lấy sức, chúng ta lúc đó đi hay là về thì tùy các vị quyết định. Nghe người dẫn đường nói như thế, mọi người mới nghĩ đến thì thành trì gần đây thì có thể cố thêm tí nữa vào đó ăn uống nghỉ ngơi, vài hôm nữa thì đi hay về quyết định sau. Mọi người vào đó ăn uống nghỉ ngơi, no nê xong rồi nghỉ ngơi khỏe rồi, người dẫn đường bảo rằng thôi bây giờ thì mọi người cố gắng nên đi tới đích. Bây giờ đến đây là 50-50% con đường rồi, quay lại cũng 50%, mà quay đi đến đích cũng 50% con đường. Tức là đi, ví dụ đi về phía trước cũng 50 km, đi về phía sau cũng 50 km chẳng hạn. Vậy đi về phía sau thì tất cả mọi người chẳng có cái gì, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Còn tiến về phía trước thì cũng 50 km đấy, mọi người sẽ có đầy đủ vàng bạc châu báu của cải vân vân đầy ở chỗ đó, thành trì nơi đó, thành trì rất là lớn, lớn lao đẹp đẽ vân vân, mọi người có thể ở lại đó để chung sống an vui, hoặc là có tiền thì muốn đi đâu cũng được, có vàng có của cải đi đâu cũng được. Mọi người lúc đó thấy là sức khỏe mình cũng được rồi, ăn uống nghỉ ngơi mấy ngày thì được rồi, thế thôi thì tội gì, đi quay lại cũng 50 cây, đi quay tiến về đằng trước tới thành bảo sở cũng 50 cây, tội gì không đi về đằng trước. Thế mọi người mới cùng nhau vui vẻ nhất tâm để đi. Quả thật đi một thời ở gian thì tất cả đều đến cái gì, đều đến được cái ngôi nhà bảo sở ấy. Đã trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật lấy cái ví dụ để nói như vậy. Vậy cái hóa thành ấy chính là gì? Là những cái quả vị, là cái thành Niết Bàn. Tạm thời mà Đức Phật gì ạ, dùng thần lực của mình để hóa hiện ra. Thành Niết Bàn đó là gì? Đó chính là các quả vị tu chứng của Tu Đà Hoàn, của Tư Đà Hàm, của A Na Hàm, của La A A La Hán, của Bích Chi Phật và của gì? Quả vị của các vị từ Sơ Phát Tâm Bồ Tát, gọi là Sơ Địa, đến Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa, Thất Địa, Ngũ Địa, Bát Địa, Cửu Địa và Thập Địa đó. Hay là nói đầy đủ về 52 địa vị của Bồ Tát, từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa đó, nhấn đến đẳng giác và diệu giác đó, đấy đều là hóa thành mà các Đức Phật phương tiện đã hóa hiện ra để cho các vị đệ tử của mình trụ vào đó để nghỉ ngơi. Khi các đệ tử mình vào đó để nghỉ ngơi rồi thì lại tiếp tục đi tiếp, bước tiếp tới cái ngôi nhà bảo sở. Hóa thành nó chỉ cho các quả vị thánh như là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Còn ngôi nhà bảo sở thì ví như quả vị Phật Thừa, tức là quả vị vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật đó. Đó. Cho nên nếu bảo đi một lèo tới thành Phật luôn thì chúng sinh nó bảo xa lắm, trải qua bao nhiêu kiếp số hằng hà, xa số kiếp số, bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp như vậy, làm sao mà đi được, làm sao mà tu được, làm sao mà thành tựu được, làm sao mà tới đích được, vân vân và vân vân. Cho nên chúng sinh thì nó sợ, nó không tu. Vì cái đích nó xa như thế thì biết bao giờ cho tới được, nó không tu, nó muốn quay lại. Chúng ta kể cả chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta tu hoài, tu mãi mà chả thấy được an lạc, chả thấy được vui vẻ, chả thấy được hoan hỷ, chả thấy được nội tâm, được tính tại gì cả, thì chúng ta thấy ôi đạo Phật thế này thì tụng kinh niệm Phật như thế này, ngồi thiền chỉ trai giữ giới như thế này mà chả được cái gì cả. Vì vậy mà chúng ta thấy cũng có nhiều lúc, nhiều khi, nhiều nơi, nhiều chốn, nhiều người, nhiều chúng sinh, tùy theo cái nhân duyên mà tụng kinh niệm Phật, bố thí phóng sinh tu phúc cũng rằng chỉ chú niệm Phật, tụng kinh vân vân, đạt được những cái cảnh giới nội tâm an lạc khác nhau. Người ngồi thiền thì chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhấn đến các vị của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, ở trong hai cõi sắc và vô sắc, tức là cõi thiền của không vô biên xứ thức, vô biên xứ, vô sử hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ của các cõi trời về 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 vô sắc giới đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, hoặc là người niệm Phật chúng ta thì cũng cảm thấy gì? Tâm được an lạc, hoan hỷ, vui vẻ, và thậm chí là được thấy Phật, được thấy Bồ Tát, trí tuệ được khai thông, thân tâm được khỏe mạnh, bình an, vân vân đó. Rồi được nhiều những sự may mắn, là thủ thắng trong cuộc sống, vân vân. Cho nên chúng ta đấy chính là hóa thành của Đức Phật đấy. Vì vậy mà chúng ta tu tập, chúng ta mới thấy rằng có tu thì có gì, có chứng, có tu thì có giác ngộ, có giác ngộ thì có giải thoát. Cho nên lời Phật dạy cứ thế mà đi rồi sẽ tới gì, sẽ tới đích, rồi sẽ thành Phật vậy. Đó. Đây là đại ý của cái đoạn kinh mà Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, ngài sách tiến giáo hóa với đệ tử của mình là pháp tạng tỳ khiêu như thế. Mục đích để làm gì? Để cho đệ tử của mình giữ vững cái niềm tin. Dẫu cho con đường hành Bồ Tát Đạo đến với ngôi vị của Phật không phải là dễ. Không phải là vị Bồ Tát nào cũng có thể làm được. Không phải là một vị Thánh Tăng nào cũng có thể làm được. Không phải bất cứ chúng sinh nào cũng có thể làm được các quý vị. Tuy là chúng sinh là có đầy đủ tự tính thanh tịnh, đầy đủ tự tính Phật như nhau, nhưng mà không phải chúng sinh nào cũng có thể tu hành thành Phật được các quý vị. Đơn giản thôi đúng không? Chúng ta cứ suy nghĩ xem. Trong một khóa học chúng ta từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 rồi vào thi vào các trường đại học. Mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường như vậy có biết mấy trăm, mấy nghìn bạn học. Nhưng mà có phải ai cũng trở thành lãnh tụ đâu. Cũng chỉ có thể một vài người, một hai người trở thành lãnh tụ thôi. Một vài vị trở thành bộ trưởng thôi. Một vài vị trở thành những người cũng làm ăn khá giả, phát tài thôi. Có phải ai cũng thành tựu hết đâu. Đây là cái nhân duyên, cái phúc báo, cái trí tuệ, cái công sức, cái việc làm của mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp tích tụ mà thành tựu được vậy. Nhưng nếu chúng ta không bỏ cuộc thì tất nhiên cái đích khó nhất, khó tới đâu chúng ta cũng có thể thành tựu được. Kiếp này không thành, kiếp sau lại đi tiếp. Kiếp sau chưa thành thì kiếp sau nữa lại đi tiếp. Đi hoài, tu hoài, tu mãi cũng có thể thành Phật được như là các đức Phật ở đời quá khứ vậy. Cho nên ở đây Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mới bảo với Pháp Tạng Tỳ Khiêu rằng nay ông đã phát tâm tinh tiến cầu chính đạo, siêu vượt cả thế gian. Tức là cái tâm bồ đề của Pháp Tạng Tỳ Khiêu đã phát nguyện như thế này, là siêu vượt tất cả các sự phát nguyện của thế gian rồi. Cho nên nếu mà một lòng ông tinh tiến tu hành không dừng nghỉ thì quyết định ông sẽ được thành tựu. Ông sẽ được đạt được cái ngôi vị cao nhất ở trong tam giới này, ở khắp trong mười phương thế giới này. Đó chính là gì? Thành tựu được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng ta nói cho dễ hiểu, quen, tức là gì? Là thành Phật đó. Rồi Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai lại bảo rằng là ông nay tự suy nghĩ tu tập phương tiện nào, thực hành hạnh nguyện nào để trang nghiêm cõi Phật. Những việc làm như thế ông hãy tự nên nhiếp. Hãy tự nên nhiếp, tức là ông hãy nên tự biết, hãy nên tự nhiếp lấy đó. Đấy, Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai bảo với Pháp Tạng Tỳ Khiêu rằng nay ông phải tự suy nghĩ xem nên tu tập gì, phương tiện nào. Chúng ta nhớ nhé, nên tu tập phương tiện nào. Vì các pháp môn của Phật thì có thì vô lượng vô biên. Nói chung quy thành pháp số thì có đến 84,000 pháp môn. Đối với vô lượng vô biên, cái căn tính hành nghiệp của chúng sinh, đối với 84,000 căn tính của chúng sinh, đó nếu là quy theo thì vào pháp số. Cho nên mới nói rằng là nay ông phải tự suy nghĩ cho nó kỹ, xem nên tu tập các phương tiện nào và thực hành hạnh nguyện nào. Phải suy nghĩ nha các quý vị nhé. Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai bảo với Pháp Tạng Tỳ Khiêu là ông phải tự suy nghĩ và tu tập các phương tiện nào và thành tựu các hạnh nguyện nào để trang nghiêm cõi Phật. Những việc làm như thế ông phải nên tự biết lấy. nên tự nhiếp lấy. Rồi ngay khi ấy, Pháp Tạng Tỳ Khiêu bạch với Đức Phật rằng, tức là ngay lúc bấy giờ nghe Đức Phật dạy như thế, thì Pháp Tạng Tỳ Khiêu ngài liền bạch với Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, việc ấy quá rộng sâu, tự con chẳng hiểu được, cúi xin Đức Như Lai bậc ứng chính biến chi viên mãn muôn đức hạnh, hiện cõi tịnh mười phương cho con nghe và thấy, rồi con tự tư duy thực hành tu tập khéo, một lòng chẳng thoái lui, đại thể con như thế. Đấy, chúng ta thấy không? Qua cái đoạn kinh văn này, chúng ta thấy là cái sự khiêm cung, hạ mình và cầu thị ở nơi người trò đối với vị thầy của mình vậy. Đó là sao? Đó là khi chúng ta thấy là Ngài Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai bảo với Pháp Tạng Tỳ Khiêu rằng là gì? Ông phải tự suy nghĩ lấy. Suy nghĩ xem nên tu tập phương tiện nào, thực hành hạnh nguyện nào để trang nghiêm cõi Phật. Những hạnh nguyện như thế, ông phải nên tự biết, nên tự nhiếp lấy. Nghe thầy mình nói như vậy, chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu, tuy là một bậc có trí tuệ siêu phàm, chẳng hạn là đệ tử của Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, tuy có hạnh nguyện rộng lớn hơn vô số gì các vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới, quá khứ hiện tại và vị lai, nhưng chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu đối trước sư phụ của mình là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, Ngài Pháp Tạng này vẫn giữ cái sự cung kính, khiêm nhường, khiêm tốn và cầu thị vậy. Cho nên chúng ta thấy Pháp Tạng bạch với sư phụ mình là gì? Kính bạch Đức Thế Tôn, việc ấy quá sâu rộng. Việc ấy quá sâu rộng. Chúng ta học Phật chúng ta thấy nhé. Đó. Khi mà người học trò đối trước người thầy của mình, cho dù có biết là 10 đi chăng nữa, nhưng chúng ta thì vẫn cứ coi như là mình là một đứa trẻ con, mình chưa biết, các cụ ngày xưa nói là ăn chưa sạch, bạch chưa thông. Để làm gì? Để mà thưa thỉnh. Thưa thỉnh ở đây không phải là gì? Là mình không biết. Mình biết rồi nhưng mà thưa thỉnh để cho gì? Cho sư phụ mình nói ra cho nhiều người được biết, nhiều người được nghe, nhiều người được hiểu, nhiều người được giác ngộ, nhiều người từ đó mà tu tập được giải thoát, vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng bồ đề. Đó, chúng ta thấy cái khéo, cái hay của cái người tu chúng ta là như thế. Khiêm cung hạ mình, giấu tài không phải là mình không biết gì. Không phải là mình do vô minh nghiệp chướng bị lú lẫn, mà có những lúc này là vì muốn suy tôn thầy mình lên, sư phụ mình lên, vì muốn cho đại chúng được thấm nhuận pháp màu của sư phụ, của đạo pháp, của Đức Thế Tôn. Cho nên mới giả như không biết để thưa thỉnh. Đấy cũng là một cách gì? Một cách gọi là thỉnh pháp vậy. Vì vậy ở đây chúng ta thấy Pháp Tạng là Tỳ Khiêu bạch với Đức Thế Tôn là việc ấy rất là sâu rộng. tự con đã chẳng hiểu được, cúi xin Đức Như Lai bậc ứng chính biến chi viên mãn muôn đức hạnh, hãy thì hiện này, xin thì hiện các cõi tịnh mười phương cho con nghe và thấy. Chúng ta thấy pháp tạng tỷ khiêu bạch với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai á, xin ngài hãy thị hiện, tức là dùng đại thần thông, đại công đức, đại nguyện lực của Đức Phật á, để thị hiện ra các cõi tịnh á, ở khắp mười phương, để cho gì, cho chúng con á, được nghe, được thấy và được biết. Nghe thấy biết để làm gì? Để con tự tư duy. Tư duy tức là suy nghĩ đó. Để cho con tự tư duy tức là suy nghĩ. Thực hành tu tập và khéo. Tức là khéo tu tập thực hành theo các pháp môn. Dùng các phương tiện nào, dùng các pháp môn nào để tu tập, để sớm thành tựu được cái hạnh nguyện của Bồ Tát, để sớm thành tựu được cái đại nguyện, đó là xây dựng lên một cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, để làm phương tiện dẫn dắt cho chúng sinh khắp trong mười phương thế giới, khắp tam đồ lục đạo nghe thấy biết và tu tập để được sinh về cõi nước ấy, để cho những chúng sinh vĩnh viễn thoát ly những sự khổ đau về sinh già bệnh chết vân vân ấy, để cho chúng được thảnh thơi an lạc thanh tịnh, tu tập dần dần cho tới khi thành Phật, không bao giờ bị sinh già bệnh chết đau khổ, không bao giờ bị thoái chuyển đối với đạo vô thượng chính đẳng chính giác nữa. Đấy, chúng ta thấy không, ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu, ngài rất là khiêm cung hạ mình để cầu pháp vậy. Ngài thành Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thì hiện ra các thế giới, các cõi tịnh mười phương của mười phương chư Phật cho mình được nghe, được thấy và được biết. Nghe rồi thấy rồi biết rồi để suy nghĩ, để quán chiếu, để thực hành các pháp phương tiện làm sao để cho phù hợp, để thành tựu được cõi nước ấy, xây dựng lên một cái cõi nước cho riêng mình, đó chính là cõi Tây Phương Cực Lạc sau này á, để dẫn dắt chúng sinh, khiến cho những chúng sinh được sinh về cõi nước của con sau này á, thì không ai bị thoái lui, không ai bị thoái chuyển, mà tất cả đều tiến tới một cái đích duy nhất, đó là thành Phật để phổ độ chúng sinh. Đó, trừ những người có hạnh nguyện riêng thì không tính. Bạch Đức Thế Tôn là đại nguyện của con như thế, đại thệ của con như thế, xin Đức Thế Tôn là vì con mà hoan hỷ nhận lời. Đó, chúng ta thấy đấy chính là cái lời gì? Khiêm cung hạ mình, cầu pháp, cầu thỉnh Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai của Pháp Tạng Tỷ Khiêu vậy. Rồi chúng ta thấy, bây giờ Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai biết tâm nguyện Pháp Tạng Tỷ, biết tâm nguyện của Pháp Tạng Tỷ Khiêu, nên nói về công đức rất trang nghiêm thanh tịnh rộng lớn của 210 ức cõi nước Phật, ứng tâm nguyện Pháp Tạng trải khắp nghìn ức năm. Chúng ta thấy không? Sau khi nghe đệ tử của mình, học trò của mình cầu thỉnh như vậy, thì Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai liền biết cái tâm nguyện của học trò của mình là Pháp Tạng Tỷ Khiêu đó. Cho nên Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai ngài mới nói về công đức trang nghiêm thù thắng thanh tịnh rộng lớn của 210 ức cõi nước Phật. Chúng ta nhớ nhé, 210 ức cõi nước Phật. Không phải 200 cõi nước đâu nhé. Không phải 200 nghìn ức đâu nhé. Không phải 200 vạn ức cõi đâu nhé. Mà là 210 ức cõi Phật. ức còn nhiều hơn là cả vạn. Cho nên chúng ta thấy, đó, tất cả các cõi Phật ấy đều ứng với tâm nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khiêu. Đức Phật nói trải qua gì? Nghìn ức năm. Trải qua nghìn ức năm. Cái này chúng ta nghe thì cũng hơi khó đấy. Lại là một bài pháp như vậy mà trải qua nghìn ức năm. Cái này là chỉ cho cái sự thầm thâm vi diệu, thần lực bất khả tư nghì của chư Phật vậy. Chúng ta không thể lấy trí tuệ của phàm phu mà cân đong đo đếm mà suy lượng được các quý vị. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, phẩm Như Lai Thọ Lượng, đặc biệt là phẩm Hiện Bảo Tháp, chúng ta thấy khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn mở tháp báu của Đức Đa Bảo Như Lai, ngài phải dùng đại thần lực của mình để chuyển tất cả những sinh chúng sinh ở cõi Sa Bà này tạm gửi đi ở cõi khác, và biến cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta này thành một cái cõi trang nghiêm thanh tịnh rộng lớn vô lượng vô biên, khiến cho tất cả các hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới và các vị đại đệ tử, có vị thích đi một mình, có vị thích đi đem theo quyến thuộc trăm nghìn vạn ức, các đại đệ tử và đệ tử của mình đi thị giả theo cùng, đến thế giới này ngồi cũng không chật vậy. Nhưng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, tuy là rời tất cả những chúng sinh ở di rời, tức là chuyển tất cả những chúng sinh ở trên thế giới này đến một cõi nước khác, nhưng mà chúng sinh thì không biết được vậy, vì do cái đại thần lực của chư Phật, cho nên chúng sinh vẫn cứ nghĩ rằng mình đang sống ở thế giới của mình, vẫn đang sống cái cuộc sống bình thường, ở cuộc sống của chúng ta như bác nông dân đi cày, sáng đi cày, trưa về ăn cơm, chiều lại đi làm cỏ và tối về ngủ, vân vân, cứ như thế. Và trải qua thì trăm nghìn muôn ức năm, nhưng mà mọi người vẫn không nhận ra vậy. Đó, đây là do gì? Đại thần lực của chư Phật. Ngày xưa chúng tôi học kinh Pháp Hoa, học đến đoạn này chúng tôi cũng nghi, chúng tôi cũng khởi niệm tâm nghi. Thế xong rồi thì sau này khi mà học xong, chúng tôi cũng có nhập thất mấy lần và cũng có tu tập. Bình thường ra khi chúng ta tu tập, cái tâm chúng ta tán loạn, chúng ta ngồi thiền 30 phút đã thấy mỏi ê ẩm cả chân cả lưng rồi, cả thân thể ra rồi. Nhưng mà khi chúng ta tu tập đạt đến cái trạng thái tâm an định, chúng tôi chưa dám nói là tịch tịnh, gọi là an định một chút xíu thôi, ngồi 3-4 tiếng đồng hồ cảm thấy này, nó chỉ như là khoảng vài phút mà thôi. Cái này là sự thật. Cái này là những người tu tập chuyên sâu một chút, khi mà họ ngồi thiền hoặc họ nhất tâm thì chú tụng kinh niệm Phật vân vân, hoặc lễ Phật hoặc kinh hành niệm Phật vân vân đó, họ đều có những cái cảm nhận tương tự như vậy, hoặc là na ná như vậy. Ví dụ như trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, tổ có ghi một cái câu chuyện là ngày xưa bên Trung Quốc có một vị pháp sư, một vị thiền sư và đồng thời cũng là vị pháp sư. Ngài phát nguyện chép kinh Hoa Nghiêm. Thế ngày vào ngài chép kinh Hoa Nghiêm, ngài chép từ sáng cho đến tối. Bình thường những ngày trước đây thì ngài chép thì khoảng 2-3-4 tiếng đồng hồ thì ngài có nghỉ giải lao một chút. Xin lỗi các vị, đi ra nhà ngoài hoặc là đi vệ sinh hoặc là đi hóng gió một chút cho nó thanh thản cái đầu óc. Rồi đến trưa thì ngồi thì thọ trai. Thọ chay tức là ăn cơm đó, ăn cơm trưa đó. Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi một chút, đến chiều lại viết tiếp. Nhưng mà lần này, khi mà đến cái đoạn kinh mà cái tâm của Ngài với kinh hòa nhập và là một, cho nên Ngài cứ thế Ngài viết. Ngài cứ thế Ngài viết. Viết từ sáng qua, thông qua buổi trưa rồi đến tận buổi tối. Cứ hết mực lại mài, hết mực lại mài, hết mực lại mài, hết mực lại mài. Ngài cảm thấy thì không bị đói, không bị mệt mỏi, và cũng chẳng biết rằng bây giờ là mấy giờ rồi. Mà Ngài cứ viết như vậy, viết như vậy, viết từ sáng cho đến tối. Cũng chẳng thắp đèn luôn. Trời tối mịt nhưng mà chẳng thắp đèn, nhưng mà Ngài vẫn viết, vẫn nhìn thấy chữ, vẫn như là trời sáng mà vẫn viết như vậy. Các đệ tử của mình thấy Ngài ngồi trong phòng chép kinh như vậy, từ sáng đến trưa không ra ăn cơm, từ trưa đến tối cũng chẳng thấy sư phụ mình nghỉ tay chút nào. Cho nên liền đến là gõ cửa. Nó khoảng đến 9-10 giờ đêm rồi, tức là lúc đó đã khuya, đêm nó bắt đầu là gần về khuya rồi, bắt đầu đệ tử mới đến để gõ cửa. Gõ cửa mới mang cái đèn vào cho sư phụ mình. Thì khi đó thì cái vị pháp sư, vị thiền sư kia, Ngài nghe tiếng gõ cửa, Ngài mới giật mình. Giật mình mà cái thì ngẩng mặt lên đó, thì nhìn ở chung quanh mình thì toàn là bóng tối mờ mịt, không có một chút ánh sáng nào cả. Vì cửa đóng mà. Nhưng khi còn cầm bút để viết á, thì vẫn chỉ nhìn thấy tất cả và Ngài vẫn viết bình thường. Nhưng nghe đệ tử đến gõ cửa cộc 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 một cái thì giật mình một cái, thì nhìn ra chung quanh một cái thì không thấy ánh sáng nữa. Chỉ là một màn đêm ở trong cái phòng kín vậy. Lúc đấy mới hỏi ai đấy, thì giả mới bảo là bạch sư phụ con. Bảo có việc gì đấy, bảo là bạch sư phụ á. Thấy sư phụ là chúng con thấy sư phụ vào phòng chép kinh từ sáng đến giờ trưa không nghỉ ăn cơm. Và đến chiều tối cũng chẳng thấy sư phụ ra. Nên bây giờ đêm cũng đã bắt đầu thì dần dần về khuya cũng 9-10 giờ rồi. Chúng con mang đèn vào cho sư phụ. Thế thì bây giờ thì mới mở cửa ra thì mới biết là trời đã về khuya rồi vậy. Đã về đã xuống đêm mà đã gần khuya rồi vậy. Đó. Đó là gì? Cái sự nhất tâm. Cái sự nhiếp tâm của cái vị thiền sư, vị pháp sư ấy. Cho nên á, bằng cái tâm thành chép kinh như vậy, cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ. Cảm ứng được cái thần lực của chư Phật mười phương. Của chư Bồ Tát, chư Hiền, Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Hộ Pháp, Thiện Thần. Cho nên chúng ta thấy, đó, khi Ngài còn đang nhất tâm như vậy, thì vẫn chép kinh bình thường. Đệ tử đến gõ cửa giật mình một cái thì trời, nhìn ra chung quanh mình trời đã tối rồi. Rồi còn nhiều, còn rất nhiều những câu chuyện khác. Ví dụ như là Ngài Hám Sơn Đức Thanh. Một lần ngồi thiền nhập định của Ngài là hơn 4 năm trời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập định mới có 49 ngày đêm. Nhưng mà Ngài đã thành Phật. Còn Hám Sơn Đức Thanh có một lần Ngài ngồi thiền nhập định là hơn 4 năm. Mà một năm chúng ta biết bao nhiêu ngày? 365 ngày. Mà Ngài một lần ngồi thiền nhập định khi còn mới trẻ xuất gia. Trẻ xuất gia lúc đầu ham tu, Ngài nhập định một lần là hơn 4 năm. Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, Ngài ngồi thiền thường là cũng nhập định là mấy ngày mấy đêm là chuyện bình thường. Rồi Lão Hòa Thượng Quảng Khâm, Ngài cũng có mấy lần nhập định, mỗi lần nhập định của Ngài là mấy tháng trời, hơn 100 ngày, tức là hơn 3 tháng trời, hơn 100 ngày. 2-3 lần Ngài nhập định đến hơn 100 ngày như vậy. Còn nhập định 4-5 ngày, nhập định tuần 2-3 tuần là chuyện bình thường của Lão Hòa Thượng Quảng Khâm. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong Phật Pháp, ở trong Phật môn chúng ta có nhiều điều vi diệu lắm. Có nhiều điều để chờ chúng ta khám phá, chúng ta tu tập và chúng ta gì? Chúng ta cầu mong chứng ngộ được lắm. Nếu như chúng ta có niềm tin một cách trọn vẹn vào những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển, chúng ta chỉ trai giữ giới, nhất tâm thiền định, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú để tu tập theo, chúng ta chắc chắn sẽ cảm nhận được rất rất nhiều những điều vi diệu ở trong đó. Điều này cũng không phải là khoe khoang, chúng tôi không phải dám khoe khoang gì. Nhưng mà ngày xưa khi còn trẻ trẻ mới xuất gia, chúng tôi cũng chăm chỉ tụng kinh niệm Phật. Có những lần chúng tôi tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà hương thơm ngào ngạt cả tháng chưa tan. Mà chúng tôi đi đến đâu, thậm chí đi, ngày xưa tôi đi học bổ túc văn hóa, tức là chú tiểu rồi, lại lên sư bác là đi học bổ túc, còn đi học bổ túc văn hóa. Mà đến thì có những hôm mà cả lớp ngửi thấy cái mùi hương thơm ngào ngạt đấy. Nhưng không phải hôm nào mọi người cũng ngửi thấy, thỉnh thoảng. Nhưng mà mình thì lúc nào cũng thấy, lúc nào cũng ngửi thấy, hàng tháng, hơn tháng như vậy. Ở thế gian này chắc chắn rằng chưa có một mùi hương thơm nào thơm như thế, cho dù đó là quế, là trầm hương, là các loại hương thơm quý nhất ở thế gian này, cũng chưa bao giờ có. Cho nên đấy là một trong những cái phương tiện nho nhỏ thôi mà chư Phật Bồ Tát và chư vị Thiên Long Bát Bộ, các ngài gọi là mình gọi là nôm na đó này, mình gọi là các ngài gia trì để động viên cho mình, giống như cái ngôi nhà hóa thành ấy mà. Chư Phật Bồ Tát hóa hiện ra để gọi là cho chúng sinh được nghỉ ngơi mà. Thì mình tu tập đó, công đức đó, rộng lớn đó, nhất tâm đó, thì chư Phật Bồ Tát các ngài cũng thưởng cho mình một chút gì, những cái hương vị giải thoát, thù thắng siêu việt cảnh giới niết bàn tịch tịnh mà chư Phật Bồ Tát thường chứng, thường trụ, thường ở trong đó. Còn chúng ta bây giờ các ngài thì dùng một chút xíu như là cái đầu móng tay này để ban cho mình, trao cho mình, để khích lệ, động viên, để cho chúng ta biết rằng là tu theo đạo Phật, tu theo lời Phật dạy thì sẽ được giải thoát, sẽ được giác ngộ, sẽ được công đức, vân vân như thế đó. Đấy. Tuy nhiên, các Phật tử chúng ta cũng không được bám chấp vào đó. Không được ngồi vào tụng kinh hay là ngồi vào niệm Phật hay là ngồi vào tọa thiền là mơ mộng, mong ước, nhớ tưởng. Được thấy Phật Bồ Tát hay là được ngửi thấy mùi hương hay là được khai thông trí tuệ vân vân á, như vậy thì lại dễ lầm lạc vào đường tà đấy. Cho nên á, vô cầu mà được á, thì đó là chính pháp. Còn do dụng tâm ham muốn chấp trược mà cầu mà được cái đó thì đó là gì? Con đường của ma, đó sẽ rất dễ lạc vào con đường của ma. Cho nên ở đây mới nói này, mới nói là nếu như chúng ta tu tập theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ dần dần được phá mê khai ngộ, dần dần được chứng biết được những điều thậm thâm vi diệu, nhiệm màu mà chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư đã tận tình chỉ dạy cho chúng ta. Cho nên ở đây mới nói là Đức Phật thì hiện ra là 210 ức cõi Phật, ứng với tâm nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khiêu để cho Pháp Tạng Tỳ Khiêu lựa chọn đấy. Mà cái thời gian Đức Phật thuyết Pháp và thì hiện các cõi Phật ấy là trải qua gì? 100.000 ức năm. Không phải là một vài tiếng đồng hồ mà xong được đâu các quý vị. Trải qua hàng 100.000 ức năm. Vì 21 vô số cõi Phật cơ mà. 210 ức cõi Phật cơ mà. 210 ức cõi Phật. Mà các cõi Phật đó thì có Đức Phật lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật. Có Đức Phật đó lấy 100.000 vạn ức á. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật. Có Đức Phật lấy vô số gì? Vô lượng, vô biên á. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật. Mà ở đây á, 210 ức cái cõi nước Phật. Thì không biết là nó rộng lớn, mênh mông đến nhường nào. Cho nên á, để mà nói hết, giới thiệu hết, thì hiện hết các cõi Phật đấy gì? Cho đệ tử của mình nghe, cho Pháp Tạng nghe á, phải trải qua gì? Trải qua hàng nghìn ức năm. Trải qua nghìn ức năm. Đấy. Đây chúng tôi mới nói với các vị. Ngày xưa chúng tôi cũng nghi khi đọc thấy kinh Đức Phật nói như thế này. Nhưng sau này do nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển, đặc biệt là lời giảng của chư lịch đại tổ sư, chúng tôi mới nhận ra cái điều này hoàn toàn có thật ở trên gì? Ở trong giáo pháp của Đức Phật và ở trên thế gian này. Cụ thể là như tôi kể câu chuyện của Ngài Ấn Quang viết trong văn sao lúc nãy. Có một vị Pháp sư ngồi chép kinh Hoa Nghiêm từ sáng đến 9-10 giờ đêm, quên ăn, quên uống, quên ngủ, quên nghỉ. Và thậm chí là trời ngoài trời tối đen như mực rồi, nhưng ở trong phòng mình vẫn nhìn thấy, vẫn là mài mực, vẫn là chép kinh bình thường. Khi đệ tử gõ cửa cộc cộc một cái mới giật mình mới biết là trời đã tối mịt rồi. Lúc đó thì giật mình một cái thì lại không thấy gì. Không thấy gì để viết nữa. Mà phải dùng đèn. Mà dùng đèn thì cũng là lúc mà Ngài nghỉ rồi. Đó. Hoặc là Ngài Hám Sơn Đức Thay nhập định một lần là hơn 4 năm trời. Hư Vân Lão Hòa Thượng nhập định cũng vài tuần, thậm chí cả tháng trời. Quảng Khâm Lão Hòa Thượng nhập định ngồi thiền nhập định 2-3 lần, lần nhiều nhất là hơn 100 ngày, tức là hơn 3 tháng. Còn cái lần mà 1-2-3 tuần thì nhiều lắm, không kể hết được. Đấy là chỉ cho những cái sự vi diệu, bất khả tư nghì, ngôn ngữ đạo đoạn ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Tức là dùng ngôn ngữ chẳng thể diễn tả hết được. Bây giờ lại nói là khi Pháp Tạng Tỳ Khiêu nghe Đức Phật nói rồi liền phát đại thệ nguyện. Thật vô thượng thủ thắng, từ các cõi thiện ác đến cảnh giới nhân thiên, các quốc độ tốt xấu, suy lường thật rốt ráo, chuyên tâm để lựa chọn, rồi kết thành đại nguyện. Chúng ta thấy là sau khi được sư phụ mình thì hiện cho là 210 ức cõi nước Phật đó, chúng ta thấy là Ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu, Ngài liền phát đại thề nguyện từ các cõi thiện ác, tức là từ các cõi thiện ác đến cảnh giới nhân thiên tức là trời người đó. Các quốc độ, quốc xấu, vân vân. Rồi suy lường tức là suy nghĩ, tư duy, quán chiếu. Đến nơi, đến chốn, thật rốt ráo tức là đến nơi, đến chốn. Suy nghĩ đến nơi, đến chốn. Và chuyên tâm để lựa chọn. Chuyên tâm tức là nhất tâm vào để lựa chọn và kết thành đại nguyện. Sau khi kết thành đại nguyện rồi thì Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu làm sao? Ngài là một lòng cầu tinh tiến. Tức là một lòng cầu đạo tinh tiến. Một lòng hành trì thực hành Bồ Tát hạnh tinh tiến. Kính cẩn để tu trì tích tập các công đức trải qua năm đại kiếp. Chúng ta nhớ nhé. Sau khi lựa chọn được các thế giới để kết nối lại thành một cõi Phật Tây Phương cực lạc như bây giờ. Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu phải trải qua gì? Năm đại kiếp. Năm đại kiếp. Năm đại kiếp còn gọi là năm A Tăng Kỳ Kiếp. Đại kiếp ở đây thì hay là dịch là A Tăng Kỳ Kiếp là phiên âm từ tiếng Phạn đó. Chúng ta thấy một đại kiếp ở đây là chỉ cho một thời gian lâu xa, không thể tính bằng năm tháng ngày giờ theo cách tính của thế gian mà biết được. Mà trong kinh Đức Phật chỉ có lấy một cái ví dụ là ví như có hòn đá to bằng một con trâu, mộng một con trâu được trưởng thành to nhất, con trâu đầu đàn lớn nhất, có một hòn thiên thạch, tức là hòn đá cứng rắn như là thiên thạch. Có một con chim ở trên trời bay xuống đậu trên hòn đá, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại bay đi. 100 năm sau lại bay lại, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi lại bay đi. Cứ như thế, tuần tự như vậy, bao giờ cái hòn đá cứng như thiên thạch ấy, to như con trâu mộng trưởng thành lớn nhất đấy, mòn không còn một chút nào nữa, thì đó mới tính là thời gian một đại kiếp, hay còn gọi là một A Tăng Kỳ Kiếp. Mà Đức Phật A Di Đà chúng ta trước khi thành Phật đó, khi còn làm Pháp Tạng Tỳ Khiêu, sau khi phát nguyện xong với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đó, Ngài trải qua gì? Năm đại kiếp như thế để thực hành Bồ Tát đạo, để thành tựu đại nguyện xây dựng kiến lập lên một thế giới Tây Phương cực lạc trang nghiêm thanh tịnh màu nhiệm rộng lớn vô cùng vô tận vô lượng vô biên á, như hiện tại bây giờ Ngài đang thành Phật, đang trụ ở quốc độ Tây Phương cực lạc thế giới ấy để giáo hóa chúng sinh. Chúng ta thấy không? Thời gian trải qua một cái kiếp số tu hành năm đại kiếp như vậy, đâu có phải trải qua một vài năm, một vài chục năm mà thành được đâu các quý vị, không phải. Cho nên các Phật tử chúng ta tu tụng kinh niệm Phật, biết tới Phật Pháp một vài năm nay, một vài chục năm nay, bây giờ mới biết tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lánh chữ hành thiện được chút xíu, mới bập bẹ tập ăn chay, học tụng kinh, học niệm Phật mà đã muốn gì, đã muốn thành Phật ngay thì thực sự là khó đấy. Khó đấy các quý vị, không đơn giản đâu. Cho nên Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, Ngài nói rằng dẫu cho người xuất gia tu hành có phạm trai phá giới đi chăng nữa, nhưng Ngài vẫn hoan hỷ. Ngài vẫn gì? Muốn người đó được xuất gia. Kiếp này dẫu không được giải thoát giác ngộ thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng La Hán đi chăng nữa, nhưng Ngài nói là gì? Không sao. Vì đó làm ác sẽ chịu quả báo. Phạm trai phá giới sẽ chịu quả báo. Nhưng sau khi thọ cái báo khổ ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hoặc làm người khổ cực nghèo hèn kéo cày trả nợ vân vân, trả hết nợ rồi, nhân cái gì? Cái công đức xuất gia của kiếp này, Vị đó thì lại gặp Phật Pháp, lại được tu hành tiếp, trải qua nhiều đời, nhiều số kiếp tích tụ như vậy. Và dần dần khi gặp Phật về sau, gặp các Đức Phật, được các Đức Phật đó điểm chỉ giáo hóa, tế độ cho, vị xuất gia phạm trai phá giới trước đây, nhiều kiếp trước đây, có cơ hội để thành Thánh Tăng, thành Bồ Tát và thành Phật hơn là rất rất nhiều những người ở ngoài đời biết làm việc thiện nhưng chưa phát tâm Bồ Đề cầu xuất ly tam giới vậy. Phát tâm Bồ Đề cầu xuất ly tam giới là sao? Đó tức là người phát nguyện xuất gia trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Nhưng khi vào trong đạo rồi thì không phải dễ các quý vị. Có thể do tiền tài danh vọng, do chức tước địa vị, do sắc đẹp, do đủ thứ thì nó lôi cuốn, mà người đó thì người đó quên mất cái đại nguyện xuất gia tu hành cầu đạo ban đầu của mình đi. Cho nên Hư Vân Lão Hòa Thượng nói rằng không sao, nếu mà được người từ đầu cho đến cuối giữ được cái hạnh nguyện xuất gia trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh của mình, trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai, làm cho mạng mạch của Phật Pháp không bao giờ bị đoạn tuyệt, làm cho chốn Tùng Lâm luôn luôn được thịnh vượng, được hưng long, thì đấy cũng là cái phúc của Phật giáo chúng ta nói chung, và cũng là cái phúc của cái vị xuất gia đó nói riêng. Vị xuất gia đó chắc chắn sẽ tiến nhanh trên con đường gì? Con đường giác ngộ và giải thoát, sẽ mau được thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề, không xa vậy, không sai vậy. Còn đối với những người bước đầu cũng có tâm nguyện xuất gia cầu đạo giải thoát, phổ độ chúng sinh, nhưng do bị ngũ dục lục tình nó chi phối, nó lôi cuốn, nó nhấn chìm cái đại nguyện ban đầu của mình đi, tất nhiên vị đó cũng sẽ bị nhân quả báo ứng, vẫn phải trả nợ thập phương tín thí, chịu cái tội khổ về phạm trai pha giới, cũng có thể đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, như là Đề Bà Đạt Đa vậy. Nhưng khi tội hết, cái nhân phát Bồ Đề tâm tu cầu đạo giải thoát, xuất gia tu hành nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ nó lại trỗi dậy. Giống như cụ tổ nói là giống như đem bỏ những cái hạt giống, một số các loại hạt giống mà có vỏ dày vào trong mảnh đất tốt, hoặc là mảnh đất gì khô cằn, tuy rằng cái hạt giống có vỏ dày đó nó chưa kịp nở, có thể 1 năm, 2, 3, 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa, cái hạt giống nó mới nảy mầm, mới đâm chồi, mới nảy lộc. Nhưng đừng có coi thường, đừng có cho rằng cái hạt giống đó nó không đâm chồi nảy lộc mà bảo rằng đồ bỏ đi. Ví như chúng ta trồng cây ăn trái, có những loại cây thì vài tháng là cho quả để ăn, cho trái để ăn, có những loại cây phải cho gì 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa mới cho chúng ta thu hoạch được. Cho nên các cụ ngày xưa mới có cái câu nói rất là hay, rất là đúng, rất là thực tế là gì? Trẻ trồng na, già trồng chuối. Ý là sao? Trẻ trồng na ý là người tuổi còn trẻ thì trồng na, thì vì người còn trẻ thì vì sao mà trồng na? Vì còn trẻ thì có thể nói các ý các cụ nói là tuổi thọ nó còn dài. Trồng na nó phải 3, 4, 5 năm mà mới có quả. Thì trẻ thì trồng na. Còn già móm mém rồi không biết có đợi được để thu hoạch những cái cây mà lâu cho mình thu hoạch hay không. Cho nên là tốt nhất là trồng chuối. Vài tháng sau, năm sau là gì có buồng, có quả thì có được hưởng thụ. Đại ý là các cụ ngày xưa muốn dạy chúng ta. Chúng ta phải biết uyển chuyển, phải biết khéo léo, cũng là một cái thửa ruộng ấy. Nhưng chúng ta phải biết rằng chúng ta đang cần cái gì. Nếu cần rau, cần dưa, cần ngô, khoai sắn để ăn thì trồng cái loại gì? Loại cây ngắn ngày thôi để ăn. Nếu chúng ta có ăn rồi thì không cần phải bóc ngắn cắn dài nữa, thì chúng ta gì? Chúng ta trồng những loại cây gỗ quý hoặc là những cây ăn quả quý mà thì nó phải 5, 3, 7 năm thậm chí lâu hơn nữa mới có quả để ăn, mới có sản phẩm để dùng vân vân, thì chúng ta tùy theo vậy. Ở đây tu hành cũng thế. Chúng ta biết rằng Hư Vân Lão Hòa Thượng cũng như Lão Hòa Thượng ở Tuyên Hóa cũng vậy. Chủ trương của nhị vị Lão Hòa Thượng và Thượng Nhân Tuyên Hóa, chúng ta thấy là các ngài đều sách tiến và đều khuyên rằng nếu xuất gia được thì nên xuất gia. Xuất gia kiếp này chưa thành tựu, chưa chứng đắc thánh quả cũng không sao. Đấy cũng là gieo cái duyên cầu đạo vô thượng bồ đề vào trong chủng tử A Lại Gia thức của mình rồi vậy. Vào trong cái tàng thức của mình rồi vậy. Chẳng khác gì người đấy đã gieo xuống cái thửa ruộng của mình những cái hạt giống. Mà hạt giống đó thì nó có cái vỏ rất là dày, vỏ hạt rất là dày. Không phải một vài tháng mà có thể nở ra và cho quả ăn ngay được vậy. Mà thậm chí hàng năm, vài năm nó mới gì? Nó mới nở, mới mọc và mọc cây lên. Mà cây thì nó lớn cũng rất chậm. Thậm chí hàng vài chục năm gì nó mới cho kết quả vậy, vân vân. Nhưng chúng ta biết các loại cây càng lâu năm mới cho kết quả ấy thì nó lại càng quý vậy. Lại càng quý vậy. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái thời gian là do cái tâm của chúng ta cảm nhận. Cũng như vậy, các vị cứ nghĩ lại mà xem nha. Khi các vị đang hoan hỷ, đang vui vẻ tu tập, đang nhất tâm, chúng ta tụng nghe pháp cả tiếng, hai tiếng đồng hồ, thấy thời gian nó trôi nhanh lắm. Tụng cả một thời khóa lễ tụng kinh Địa Tạng, hoặc là tụng Trung Phong Tam Thể Niệm, hay là Quán Âm Tam Thể Niệm, vân vân đó. Cả thầy giảng với cả khóa lễ có khi đến hơn 3 tiếng đồng hồ, gần 4 tiếng đồng hồ. Nhưng chúng ta thấy gì? Vẫn vô tư. Từ 8 giờ, 8 rưỡi sáng cho đến có hôm đến tận 12 rưỡi trưa mới xong. Đến khi đi ăn cơm là gần 1 giờ, chúng ta vẫn thấy hoan hỉ. Nhưng đấy là những Phật tử thuần thành, có niềm tin chân chính, hoặc là những người chưa phải là Phật tử, là thiện nam tín nữ, có căn lành, có niềm tin chân chính thì cảm thấy rất hoan hỉ, rất khoái lạc khi được tham dự một cái khóa lễ gì 4 tiếng đồng hồ, thậm chí là có hôm phải hơn 4 tiếng đồng hồ, có hôm thầy giảng 3 tiếng và khóa lễ 2 tiếng nữa là 5 tiếng đồng hồ. Có hôm giảng từ 8 giờ cho đến 1 giờ mới xong. Tức là cả khóa lễ, cả giảng, cả khóa lễ cho đến 1 giờ mới xong. Vậy nhưng mà chúng ta thì, những người có duyên, những người hoan hỉ, chúng ta thấy 5 tiếng đồng hồ đấy không thấy mệt mỏi, không thấy đau lưng, không thấy chán nản. Nhưng trong pháp hội ấy cũng có những người nhân duyên còn kém, đức tin chưa lớn. Họ cựa lên cựa xuống, đi ra rồi lại đi vào, đứng lên rồi lại ngồi xuống, lật hết trang kinh này rồi lật sang trang kinh nọ, mong mãi chẳng hết cái khóa lễ. Đi lễ như thế này mà như đi tù thế này thì không biết là tại sao mà mọi người có thể chịu được, mọi người có thể gì mọi người có thể ngồi được. Lúc đầu bảo thôi đi ở 3 ngày, nhưng lên thì ở hết buổi khóa lễ buổi sáng một cái thì chạy mất dép, không bao giờ quay trở lại nữa. Đấy. Cho nên chúng ta thấy thời gian nhanh hay chậm là do cảm nhận gì của mỗi mỗi chúng ta, khi vui vẻ hoan hỉ, an lạc thảnh thơi, hay là chúng ta gì, chúng ta đang đau khổ, đang phiền não, đang mệt mỏi, đang sầu muộn ưu tư vậy. Đó, mà cả tùy theo cái trạng thái tâm của mỗi người mà cảm thấy thời gian nhanh hay chậm. Đấy, cho nên chúng tôi cũng phải giải thích một chút như vậy về cái điều đó để cho chúng ta gì cũng biết. Rồi tiếp theo chúng ta thấy ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu, sau khi ngài chọn được các thế giới mà Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai thể hiện cho mình thấy nghe hay biết rồi. Bây giờ Ngài phát nguyện xong rồi, lựa chọn xong rồi thì phát nguyện một lòng cầu tinh tiến để kính cẩn tu trì. Tích tập các công đức gì trải qua năm đại kiếp thực hành Bồ Tát đạo nguyện ấy mới đầy đủ. Thế trải qua năm đại kiếp như vậy thì Ngài mới thành Phật. Chúng ta nghĩ xem, năm đại kiếp như vậy có nhanh không? Mà kiếp như vậy thì gọi là kiếp thạch đó. Kiếp một hòn đá to lúc này như con châu mộng, mà cứng như là thiên thạch đó. Con chim bay 100 năm quay xuống, quyền mỏ qua, quyền mỏ lại, bay đi rồi lại bay lại. Cứ như thế bao giờ hòn đá đó hết sạch. Thì đó gọi là một kiếp, hay còn gọi là kiếp thạch, hay còn gọi là kiếp ba. Hay còn gọi là A Tăng Kỳ Kiếp, là phiên âm từ tiếng Phạn của chúng ta, ở trong nhà Phật của chúng ta đó. Sau khi phát nguyện hành Bồ Tát Đạo như vậy rồi, đầy đủ năm đại kiếp Ngài, các nguyện đầy đủ rồi, đại nguyện đầy đủ rồi, bèn kết lại thành một, liền ở nơi 21 vô số cõi Phật. Chúng ta nhớ nhé. Chọn các cõi nước đó rồi thì liền kết lại thành một. Thành tựu đại nguyện của mình rồi thì liền ở trong gì? Trong đó thì liền kết đó. Ở trong 21 vô số cõi Phật, chứ không phải 21 vài cõi Phật đâu nha các quý vị nhé. 21 vô số, mà chứ vô có nghĩa là không, chứ số có nghĩa là số đếm. Vô số có nghĩa là gì? Nhiều không thể đếm được bằng phép toán. Cho dù là thầy dạy toán hay tất cả đệ tử thầy dạy toán hay tất cả con người ở thế gian chúng ta này đều giỏi toán như thầy dạy toán, cùng chung nhau chia nhau ra để đếm, cũng không thể đếm hết được vậy. Cho nên đấy gọi là vô số. Liền ở trong 21 vô số cõi Phật, công đức thật trang nghiêm, thông suốt không chướng ngại. 21 vô số cõi Phật đó, công đức trang nghiêm, thông suốt với nhau, không có sự chướng ngại, tức là không có sự ngăn cách, không có sự ngăn che vậy, không có bất cứ một chướng ngại gì vậy. Tức là nói nôm na là gì? 21 vô số cõi Phật đấy thông thiên, thông liền nhau thành một gì? Một cõi Phật. Cõi Phật đó chính là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, trang nghiêm thanh tịnh. Rồi tới đây chúng ta thấy nói là đất đó, bằng gì ạ? Bằng vàng ròng. Cây báu, hoa báu, trái báu, ao báu, lầu các báu, rồi thậm chí là những con người được sinh về đó đều từ gì hoa sen mà sinh ra, đều trở thành bậc gì thượng thiện nhân, đều được thân gì kim cương na la diên đẹp đẽ bền chắc, không bị cảnh sinh già bệnh chết đau buồn khổ não như ở thế giới Sa Bà chúng ta này nó chi phối. Cho nên khi ở trong 21 vô số cõi Phật, công đức trang nghiêm, thủ thắng, thông suốt, không chướng ngại như vậy rồi á, Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu á, trải qua năm đại kiếp tu tập á, hành Bồ Tát Đạo xong rồi á, cái đây mới nói là khi tu tập xong rồi, lại đến đối ở trước Đức Thế Gian Tự Tại, cúi đầu và đỉnh lễ, rồi nhiễu Phật ba vòng, đứng chắp tay trang nghiêm, tác bạch Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, hạnh của con đã thành, nguyện của con đã mãn, cõi Phật đã làm xong, rất trang nghiêm thủ thắng và thanh tịnh bậc nhất. Chúng ta thấy hay không? Làm thành tựu rồi. Hành Bồ Tát Đạo trải qua năm đại kiếp thành tựu rồi. Ngài liền trở về đối trước sư phụ của mình là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, cúi đầu và đỉnh lễ. Đây là một cái hành động là như các cụ ngày xưa nói rồi, đúng như là nhà nho nói là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Học được một sàng khôn rồi ấy, nhưng không quên, cho nên lại nói là gì? Là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Tức là một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy vậy. Hoặc là nói là gì? Nói là uống nước nhớ nguồn vậy. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta đã từng nói vậy, từng dạy đồng bào chúng ta vậy. Đó. Chúng ta thấy cái hành động mà sau khi thành tựu cõi nước, thành tựu đại nguyện rồi, tức là để chuẩn bị thành Phật đó, chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu liền tới trước sư phụ của mình là Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, cúi đầu đỉnh lễ, cung kính chắp tay đi nhiễu Phật ba vòng. Nhiễu Phật xong rồi liền đứng chắp tay trang nghiêm mà bạch với Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai rằng là gì? Kính bạch Đức Thế Tôn, hạnh của con đã thành. Tức là hạnh, tức là cái thực hành ấy, cái hạnh nguyện nó trải qua năm đại kiếp hành Bồ Tát đạo của con, như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, ba la mật đã thành. Vô số những kiếp hành Bồ Tát đạo, thậm chí vì tất cả chúng sinh mà bỏ thân mạng, vân vân. Như trong kinh Pháp Hoa nói, Xá Lợi Phất tôn giả bạch với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, con nhìn khắp ở trong cõi Sa Bà này, nơi trái đất này, không có một chỗ nào là giấu cho nhỏ như chỗ hạt vừng, hạt cải, là không có gì xương, máu và thịt của Đức Thế Tôn, vì chúng con và tất cả chúng sinh mà bỏ thân mạng để cầu đạo, giải thoát, mong thành Phật. Công đức của Ngài gì? Rộng lớn như thế, mênh mông như thế, thâm sâu như thế, lớn lao như thế, chúng con chẳng biết lấy gì để mà báo đáp được công ơn vô lượng, vô biên, như trời, như biển của gì? Của Đức Thế Tôn đối với chúng sinh vậy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy, đây gọi là hạnh con đã thành, tức là trải qua năm đại kiếp, sau khi lựa chọn các thế giới kết thành đại nguyện và hành Bồ Tát đạo năm đại kiếp, Pháp Tạng Tỳ Khiêu gì đã thực hành được cái hạnh nguyện hành Bồ Tát đạo, tu tập thiện pháp, đã thành tựu được vậy. Nguyện của con đã mãn, tức là cái nguyện của con gì, để mong muốn xây dựng lên một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm, thanh tịnh, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai, sống hoài không sinh già bệnh chết, vui hoài không khổ đau, tu cho bao giờ thành Phật không thì mới thôi, không bao giờ bị thoái chuyển. Nay thì nay nguyện của con đã mãn rồi, tức là đã gì, đã được như ý nguyện rồi. Quái Phật đã làm xong, tức là quái Tây Phương Cực Lạc thế giới của con dùng 21 vô số quái Phật để kết lại thành một thông suốt, tự tại vô ngại, trang nghiêm thanh tịnh như thế, nay cũng gì, cũng đã xong rồi vậy. Quái nước ấy rất trang nghiêm và thù thắng, thanh tịnh bậc nhất vậy. Đó, chúng ta thấy đấy là gì? Đấy là lời tác bạch tri ân và báo ân của Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu đối với thầy mình. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp, sau khi nghe đệ tử của mình tác bạch như vậy, rồi Ngài Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai Ngài nói với Pháp Tạng Tỳ Khiêu như thế nào, thì ngày mai chúng ta học tiếp thì chúng ta sẽ rõ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ tại đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.